Phần 2. 50 kinh thứ nhất. Phẩm vô minh. Avijja-vāgga. Một La Mã, kinh đoạn tận vô minh. Avijja-bahana-sutta. 53. Nhân duyên ở Savatthi. Rồi một tỷ kheo đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn. Do biết như thế nào, bạch Thế Tôn, do thấy như thế nào, vô minh được đoạn tận, minh được sanh khởi. Này tỷ kheo, do biết, do thấy mắt là vô thường, vô minh được đoạn tận, minh được sanh khởi. Do biết, do thấy các sắc là vô thường, vô minh được đoạn tận, minh được sanh khởi. Vân vân, nhãn thức, vân vân, nhãn xúc, vân vân. Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất khổ bất lạc. Do biết, do thấy cảm thọ ấy là vô thường, vô minh được đoạn tận, minh được sanh khởi, vân vân, tai, vân vân, mũi, vân vân, lưỡi, vân vân, thân, vân vân. Do biết, do thấy ý là vô thường, vô minh được đoạn tận, minh được sanh khởi, vân vân, các pháp, vân vân, ý thức, vân vân, ý xúc, vân vân. Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất khổ bất lạc. Do biết, do thấy cảm thọ ấy là vô thường, vô minh được đoạn tận, minh được sanh khởi. Do biết như vậy, này các tỷ kheo, do thấy như vậy, vô minh được đoạn tận, minh được sanh khởi. Hai La Mã, kinh đoạn tận ký sử. Sanyojanabahana Sutta. 54. Do biết như thế nào, bạch Thế Tôn, do thấy như thế nào, các ký sử được đoạn tận. Này các tỷ kheo, do biết, do thấy mắt là vô thường, các ký sử được đoạn tận, vân vân, các sắc, vân vân, nhãn thức, vân vân, nhãn xúc, vân vân. Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất khổ bất lạc. Do biết, do thấy cảm thọ ấy là vô thường, các ký sử được đoạn tận. Do biết như vậy, này các tỷ kheo, do thấy như vậy, các ký sử được đoạn tận. Ba La Mã, kinh nhổ sạch ký sử. Sanyojana Samudgata Sutta. 55. Do biết như thế nào, bạch Thế Tôn, do thấy như thế nào, các ký sử được nhổ sạch. Này các tỷ kheo, do biết, do thấy mắt là vô ngã, các ký sử được nhổ sạch, vân vân, các sắc, vân vân, nhãn thức, vân vân, nhãn xúc, vân vân. Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất khổ bất lạc. Do biết, do thấy cảm thọ ấy là vô ngã, các ký sử được nhổ sạch. Do biết như vậy, này các tỷ kheo, do thấy như vậy, các ký sử được nhổ sạch. Bốn La Mã, kinh đoạn tận các lậu hoặc. Asavapahana Sutta. 56. Như kinh 54 ở trên, chỉ thay thế các lậu hoặc. Năm La Mã, kinh nhổ sạch các lậu hoặc. Avasamudgata Sutta. 57. Như kinh 55 ở trên, chỉ thay thế các lậu hoặc. 6 La Mã, kinh đoạn tận tùy miên. Anusayapahana Sutta. 58. Như kinh 56 ở trên, chỉ thay thế tùy miên. 7 La Mã, kinh nhổ sạch tùy miên. Anusaya Samudgata Sutta. 59. Như kinh 57 ở trên, chỉ thay thế tùy miên. 8 La Mã, kinh liễu tri tất cả chấp thủ. Sappupadanaparinya Sutta. 60. Này các tỷ kheo, ta sẽ thuyết cho các ông về pháp đưa đến liễu tri tất cả chấp thủ. Hãy lắng nghe. Và này các tỷ kheo, thế nào là pháp đưa đến liễu tri tất cả chấp thủ? Do duyên mắt và các sắc khởi lên nhãn thức. Do ba pháp này hợp lại có xúc, do duyên xúc có thọ. Thấy vậy, này các tỷ kheo, vị đa văn thánh đệ tử nhàm chán đối với mắt, nhàm chán đối với các sắc, nhàm chán đối với nhãn thức, nhàm chán đối với nhãn xúc, nhàm chán đối với thọ. Do nhàm chán, vị ấy ly tham, do ly tham, vị ấy được giải thoát. Nhờ giải thoát, vị ấy biết rõ, ta đã liễu tri chấp thủ. Do duyên tai và các tiếng khởi lên nhĩ thức, vân vân. Do duyên mũi và các hương, vân vân. Do duyên lưỡi và các vị, vân vân. Do duyên thân và các xúc, vân vân. Do duyên ý và các pháp khởi lên ý thức. Do ba pháp này hợp lại có xúc, do duyên xúc có thọ. Thấy vậy, này các tỷ kheo, vị đa văn thánh đệ tử nhàm chán đối với ý, nhàm chán đối với các pháp, nhàm chán đối với ý thức, nhàm chán đối với ý xúc, nhàm chán đối với thọ. Do nhàm chán, vị ấy ly tham, do ly tham, vị ấy được giải thoát. Nhờ giải thoát, vị ấy biết rõ, ta đã liễu tri chấp thủ. Như vậy, này các tỷ kheo, là pháp đưa đến liễu tri tất cả chấp thủ. Chính là mã. Kinh chấm dứt tất cả chấp thủ thứ nhất. Pathama Sabbupadana Pariyadana Sutta. 61. Này các tỷ kheo, ta sẽ thuyết cho các ông về pháp đưa đến chấm dứt tất cả chấp thủ. Hãy lắng nghe. Và thế nào, này các tỷ kheo, là pháp đưa đến chấm dứt tất cả chấp thủ? Do duyên con mắt và các sắc khởi lên nhãn thức, do ba pháp này hợp lại có xúc, do duyên xúc có thọ. Thấy vậy, này các tỷ kheo, vị đa văn thánh đệ tử nhàm chán đối với mắt, nhàm chán đối với các sắc, nhàm chán đối với nhãn thức, nhàm chán đối với nhãn xúc, nhàm chán đối với thọ. Do nhàm chán, vị ấy ly tham, do ly tham, vị ấy được giải thoát. Nhờ giải thoát, vị ấy biết rõ, ta đã chấm dứt chấp thủ, vân vân, tai, vân vân, mũi, vân vân, lưỡi, vân vân, thân, vân vân. Và do duyên ý và các pháp khởi lên ý thức, do ba pháp này hợp lại có xúc, do duyên xúc có thọ. Thấy vậy, này các tỷ kheo, vị đa văn thánh đệ tử nhàm chán đối với ý, nhàm chán đối với các pháp, nhàm chán đối với ý thức, nhàm chán đối với ý xúc, nhàm chán đối với thọ. Do nhàm chán, vị ấy ly tham, do ly tham, vị ấy được giải thoát. Nhờ giải thoát, vị ấy biết rõ, ta đã chấm dứt chấp thủ. Như vậy, này các tỷ kheo, là pháp đưa đến chấm dứt tất cả chấp thủ. Mười La Mã. Kinh chấm dứt tất cả chấp thủ thứ hai. Dutiya Sabbupadana Pariyadana Sutta. 62. Này các tỷ kheo, ta sẽ thuyết cho các ông về pháp đưa đến chấm dứt tất cả chấp thủ. Và này các tỷ kheo, thế nào là pháp đưa đến chấm dứt tất cả chấp thủ? Các ông nghĩ thế nào? Này các tỷ kheo, mắt là thường hay vô thường? Là vô thường, bạch Thế Tôn. Cái gì là vô thường, là khổ hay lạc? Là khổ, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng nếu quán cái ấy là cái này là của tôi, cái này là tự ngã của tôi? Thưa không, bạch Thế Tôn. Vân vân, sắc, vân vân, nhãn thức, vân vân, nhãn xúc, vân vân, do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, vân vân, tai, vân vân, mũi, vân vân, lưỡi, vân vân, thân, vân vân, ý, vân vân, các pháp, vân vân, ý thức, vân vân, ý xúc, vân vân, do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất khổ bất lạc? Cảm thọ ấy là thường hay vô thường? Là vô thường, bạch Thế Tôn. Thấy vậy, này các tỷ kheo, vị đa văn thánh đệ tử nhàm chán đối với mắt, nhàm chán đối với các sắc, nhàm chán đối với nhãn thức, nhàm chán đối với nhãn xúc. Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì? Lạc, khổ hay bất khổ bất lạc, vị ấy nhàm chán đối với cảm thọ ấy, vân vân, đối với tai, vân vân, đối với mũi, vân vân, đối với lưỡi, vân vân, đối với thân, vân vân. Vị ấy nhàm chán đối với ý, nhàm chán đối với các pháp, nhàm chán đối với ý thức, nhàm chán đối với ý xúc. Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất khổ bất lạc, vị ấy nhàm chán đối với cảm thọ ấy. Do nhàm chán, vị ấy ly tham. Do ly tham, vị ấy được giải thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên biết rằng ta đã giải thoát. Vị ấy biết rõ, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa. Đây, này các tỷ kheo, là pháp đưa đến chấm dứt tất cả chấp thủ. Phẩm Migasala, Migasala Vatga. Một La Mã. Kinh Migasala thứ nhất, Bathama Migasala Sutta. 63. Nhân duyên ở Savatthi. Tôn giả Migasala đi đến Thế Tôn, vân vân, ngồi xuống một bên. Tôn giả Migasala bạch Thế Tôn: sống một mình, sống một mình. Bạch Thế Tôn, được nói đến như vậy. Bạch Thế Tôn, cho đến như thế nào là sống một mình và cho đến như thế nào là sống có người thứ hai? Này Migasala, có những sắc do mắt nhận thức, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu tỷ kheo hoan hỷ, tán dương và trú với lòng tham luyến sắc ấy, do vị ấy hoan hỷ, tán dương và trú với lòng tham luyến sắc ấy, nên hỷ, nan đi, khởi lên. Do hỷ có mặt nên dục tham, saraga có mặt. Do dục tham có mặt nên triền phược có mặt, bị trói buộc bởi hỷ triền phược. Này Migasala, nên tỷ kheo được gọi là người sống có người thứ hai. Vân vân, có những tiếng do tai nhận thức, vân vân. Có những hương do mũi nhận thức, vân vân. Có những vị do lưỡi nhận thức, vân vân. Có những xúc do thân nhận thức, vân vân. Này Migasala, có những pháp do ý nhận thức, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu tỷ kheo hoan hỷ, tán dương và trú với lòng tham luyến pháp ấy, do vị ấy hoan hỷ, tán dương và trú với lòng tham luyến pháp ấy, nên hỷ khởi lên. Do hỷ có mặt nên dục tham có mặt. Do dục tham có mặt nên triền phược có mặt. Bị trói buộc bởi hỷ triền phược. Này Migasala, nên tỷ kheo được gọi là người sống có người thứ hai. Tỷ kheo sống như vậy, này Migasala, dầu cho đến ở các trú xứ xa vắng, các khóm rừng, các khu rừng, ít tiếng động, ít ồn ào, khỏi hơi thở quần chúng, Visanavata, vắng người, thích hợp với tịnh, dầu vậy vẫn được gọi là sống có người thứ hai. Vì sao? Vì rằng ái, người thứ hai, chưa được đoạn tận, cho nên được gọi là sống có người thứ hai. Và này Migasala, có các sắc do mắt nhận thức, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu tỷ kheo không hoan hỷ, không tán dương và trú với lòng tham luyến sắc ấy, thời do vị ấy không hoan hỷ, không tán dương và trú với lòng không tham luyến sắc ấy, nên hỷ đoạn diệt. Thời do hỷ không có mặt, nên dục tham không có mặt. Do dục tham không có mặt, nên triền phược không có mặt. Do không bị trói buộc bởi hỷ triền phược, này Migasala, nên tỷ kheo được gọi là người trú một mình. Này Migasala, có những tiếng, vân vân, hương, vân vân, vị, vân vân, xúc, vân vân. Này Migasala, có những pháp do ý nhận thức, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu tỷ kheo không hoan hỷ, không tán dương và trú với tâm không tham luyến pháp ấy, thời do vị ấy không hoan hỷ, không tán dương, trú với tâm không tham luyến pháp ấy, nên hỷ đoạn diệt. Do hỷ không có mặt, nên dục tham không có mặt. Do dục tham không có mặt, nên triền phược không có mặt. Do không bị trói buộc bởi hỷ triền phược, Này Migasala, nên tỷ kheo được gọi là người trú một mình. Tỷ kheo sống như vậy, này Migasala, dầu có ở giữa làng tràn đầy những tỷ kheo, tỷ kheo ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, vua chúa, đại thần của vua, các ngoại đạo và các đệ tử của các ngoại đạo, vị ấy vẫn được gọi là vị sống một mình. Vì sao? Vì rằng ái, người thứ hai, được đoạn tận, do vậy được gọi là sống một mình. Hai La Mã Kinh Migasala thứ hai Dutiya Migasala Sutta 64 Rồi tôn giả Migasala đi đến Thế Tôn, vân vân. Ngồi xuống một bên, tôn giả Migasala bạch Thế Tôn. Lành thay, bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn thuyết pháp vắn tắt cho con, sau khi nghe pháp ấy con sẽ sống một mình, an tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. Này Migasala, có những sắc do mắt nhận thức, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu tỷ kheo hoan hỷ, tán dương, sống với tâm tham luyến sắc ấy, do vị ấy hoan hỷ, tán dương, sống với tâm tham luyến sắc ấy nên hỷ sanh. Này Migasala, ta nói rằng do hỷ tập khởi nên khổ tập khởi, vân vân, tiếng, vân vân, hương, vân vân, vị, vân vân, xúc, vân vân. Này Migasala, có những pháp do ý nhận thức, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu tỷ kheo hoan hỷ, tán dương, sống với tâm tham luyến pháp ấy, do vị ấy hoan hỷ, tán dương, sống với tâm tham luyến pháp ấy nên hỷ sanh. Này Migasala, ta nói rằng do hỷ tập khởi nên khổ tập khởi. Này Migasala, có những sắc do mắt nhận thức, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu tỷ kheo không hoan hỷ, không tán dương, sống với tâm không tham luyến sắc ấy, do vị ấy không hoan hỷ, không tán dương, sống với tâm không tham luyến sắc ấy, nên hỷ diệt. Này Migasala, ta nói rằng do hoan hỷ đoạn diệt nên khổ đoạn diệt, vân vân, tiếng, vân vân, hương, vân vân, vị, vân vân, xúc, vân vân. Này Migasala, có những pháp do ý nhận thức, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu tỷ kheo không hoan hỷ, không tán dương, sống với tâm không tham luyến pháp ấy, do vị ấy không hoan hỷ, không tán dương, sống với tâm không tham luyến pháp ấy, nên hỷ diệt. Này Migasala, ta nói rằng, do hỷ đoạn diệt nên khổ đoạn diệt. Rồi tôn giả Migasala, sau khi hoan hỷ tính thọ lời Thế Tôn dạy, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài rồi ra đi. Rồi tôn giả Migasala sống một mình, an tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, không bao lâu đạt được mục đích mà các thiện nam tử chân chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, chính là vô thượng cứu cánh của phạm hạnh, ngay trong hiện tại với thắng trí tự mình chứng ngộ, chứng đạt và an trú. Vị ấy biết rõ rằng, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa. Và tôn giả Migasala trở thành một vị A-la-hán nữa. Ba La Mã Kinh Samiddhi hỏi về Mara thứ nhất Patha Masa Middhi Mara Panha Sutta 65 Một thời, Thế Tôn trú ở Rajagaha, Vương Xá, Veluvana, Trúc Lâm tại chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Rồi tôn giả Samiddhi đi đến Thế Tôn, vân vân, và bạch Thế Tôn. Mara, Mara, như vậy được nói đến. Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn là Mara hay là danh nghĩa Mara, Mara Banyati. Này Samiddhi, chỗ nào có mắt, có các sắc, có nhãn thức, có các pháp do mắt nhận thức, tại chỗ ấy có Mara hay có danh nghĩa Mara. Chỗ nào có tai, vân vân, có mũi, vân vân, có lưỡi, vân vân, có thân, vân vân. Chỗ nào có ý, có các pháp, có ý thức, có các pháp do ý nhận thức, chỗ ấy có Mara hay có danh nghĩa Mara. Và này Samiddhi, chỗ nào không có mắt, không có các sắc, không có nhãn thức, không có các pháp do mắt nhận thức, tại chỗ ấy không có Mara hay không có danh nghĩa Mara. Chỗ nào không có tai, vân vân, không có mũi, vân vân, không có lưỡi, vân vân, không có thân, vân vân. Chỗ nào không có ý, không có các pháp, không có ý thức, không có các pháp do ý nhận thức, tại chỗ ấy không có Mara hay không có danh nghĩa Mara. Bốn La Mã. Kinh Samiddhi hỏi về hữu tình. Samiddhi Satabandha Sutta 66. Hữu tình, hữu tình, Sata, Bạch Thế Tôn, như vậy được nói đến. Cho đến như thế nào, Bạch Thế Tôn, là hữu tình hay danh nghĩa hữu tình, vân vân, như kinh trên. Năm La Mã. Kinh Samiddhi hỏi về khổ. Samiddhi Dukkha Banha Sutta 67. Khổ, khổ, Bạch Thế Tôn, như vậy được nói đến. Cho đến như thế nào, Bạch Thế Tôn, là khổ hay là danh nghĩa của khổ, vân vân, như kinh trên. Sáu La Mã. Kinh Samiddhi hỏi về thế giới. Samiddhi Lokabandha Sutta 68. Thế giới, thế giới, Bạch Thế Tôn, như vậy được nói đến. Cho đến như thế nào, Bạch Thế Tôn, là thế giới hay là danh nghĩa thế giới? Chỗ nào, này Samiddhi, có mắt, có các sắc, có nhãn thức, có các pháp do mắt nhận thức, tại chỗ ấy có thế giới hay danh nghĩa thế giới, vân vân. Chỗ nào có ý, có các pháp, có ý thức, có các pháp do ý nhận thức, tại chỗ ấy có thế giới hay có danh nghĩa thế giới. Và tại chỗ nào, này Samiddhi, không có mắt, không có các sắc, không có nhãn thức, không có pháp do mắt nhận thức, tại chỗ ấy không có thế giới hay không có danh nghĩa thế giới, vân vân. Không có ý, vân vân, tại chỗ ấy không có thế giới hay không có danh nghĩa thế giới. Bảy La Mã. Kinh Trán Độc và Upasena. Upasena Asivisa Sutta 69. Một thời, tôn giả Sariputta và tôn giả Upasena trú ở Rajagaha, vương xá Sitavana, Hàng Lâm, tại hang đầu con rắn Sapasandika Papara. Lúc bấy giờ, một con rắn độc rơi trên thân tôn giả Upasena, rồi tôn giả Upasena gọi các tỷ kheo: Chư hiền, hãy đến và nhấc cái giường cùng với cái thân này của tôi đưa ra ngoài, trước khi thân này ở đây bị phân tán như một nấm rơm. Được nghe nói vậy, tôn giả Sariputta nói với tôn giả Upasena: Nhưng chúng tôi không thấy thân tôn giả Upasena đổi khác hay các căn bị biến hoại. Nhưng tôn giả Upasena nói như sau: Này chư hiền, hãy đến và nhấc cái giường cùng với cái thân này của tôi đưa ra ngoài, trước khi thân này ở đây bị phân tán như một nấm rơm. Này hiền giả Sariputta, đối với ai nghĩ rằng tôi là con mắt hay con mắt là của tôi, vân vân, tôi là cái lưỡi hay cái lưỡi là của tôi, vân vân, tôi là ý hay ý là của tôi, thời đối với các người ấy, này hiền giả Sariputta, thân có thể bị đổi khác hay các căn bị biến hoại. Và này hiền giả Sariputta, tôi không nghĩ như sau: tôi là con mắt hay con mắt là của tôi, vân vân, tôi là cái lưỡi hay cái lưỡi là của tôi, vân vân, hay tôi là ý hay ý là của tôi. Thời này hiền giả Sariputta, làm sao thân ấy của tôi lại có thể đổi khác hay các căn có thể biến hoại? Vì rằng trong thời gian dài, tôn giả Upasena đã khéo nhổ tận gốc ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn tùy miên, Cho nên tôn giả Upasena không có những tư tưởng như tôi là con mắt hay con mắt là của tôi, vân vân, hay tôi là cái lưỡi hay lưỡi là của tôi, vân vân, hay tôi là ý hay ý là của tôi. Rồi các tỷ kheo ấy nhấc cái giường cùng với tôn giả Upasena ra ngoài. Rồi thân của tôn giả Upasena ngay tại chỗ ấy bị phân tán như một nấm rơm. Tám La Mã. Kinh Upavana và Pháp Thiết Thực Hiện Tại. Upavana Sandhitika Sutta 70. Rồi tôn giả Upavana đi đến Thế Tôn, vân vân, ngồi xuống một bên, tôn giả Upavana bạch Thế Tôn. Pháp thiết thực hiện tại, pháp thiết thực hiện tại, Sandhitika Dhamma, bạch Thế Tôn, như vậy được nói đến. Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn là pháp thiết thực hiện tại, có kết quả tức thời, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được những người có trí tự mình giác hiểu. Ở đây, này Upavana, sau khi mắt thấy sắc, tỷ kheo cảm thọ sắc và cảm thọ tham sắc, và có nội tham đối với các sắc, vị ấy biết rõ, tôi có nội tham đối với các sắc. Cho đến chừng nào sau khi mắt thấy sắc, tỷ kheo cảm thọ sắc và cảm thọ tham sắc, và có nội tham đối với các sắc, vị ấy biết rõ, tôi có nội tham đối với các sắc. Như vậy, này Upavana là thiết thực hiện tại, có kết quả tức thời, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được những người có trí tự mình giác hiểu. Lại nữa, này Upavana, tỷ kheo sau khi tai nghe tiếng, vân vân, sau khi mũi ngửi hương, vân vân. Lại nữa, này Upavana, tỷ kheo sau khi lưỡi nếm vị, vân vân, thân cảm xúc, vân vân. Lại nữa, này Upavana, sau khi ý nhận biết pháp, tỷ kheo cảm thọ pháp và cảm thọ tham pháp, và có nội tham đối với các pháp, vị ấy biết rõ, tôi có nội tham đối với các pháp. Cho đến chừng nào sau khi ý nhận biết pháp, tỷ kheo cảm thọ pháp và cảm thọ tham pháp, và có nội tham đối với các pháp, vị ấy biết rõ, tôi có nội tham đối với các pháp. Như vậy, này Upavana, là thiết thực hiện tại, có kết quả tức thời, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được những người có trí tự mình giác hiểu. Ở đấy, này Upavana, sau khi mắt thấy sắc, tỷ kheo cảm thọ sắc, nhưng không cảm thọ tham sắc, và không có nội tham đối với sắc, vị ấy biết rõ, tôi không có nội tham đối với các sắc. Cho đến chừng nào, này Upavana, sau khi mắt thấy sắc, tỷ kheo cảm thọ sắc, nhưng không cảm thọ tham sắc và không có nội tham đối với các sắc, vị ấy biết rõ, tôi không có nội tham đối với các sắc. Như vậy, này Upavana, là thiết thực hiện tại, có kết quả tức thời, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được những người có trí tự mình giác hiểu. Lại nữa, này Upavana, tỷ kheo sau khi tai nghe tiếng, vân vân, mũi ngửi hương, vân vân, lưỡi nếm vị, vân vân, thân cảm xúc, vân vân. Lại nữa, này Upavana, sau khi ý nhận thức pháp, tỷ kheo cảm thọ pháp nhưng không cảm thọ tham pháp và không có nội tham đối với pháp, vị ấy biết rõ, tôi không có nội tham đối với pháp. Cho đến chừng nào, này Upavana, tỷ kheo sau khi ý nhận thức pháp, cảm thọ pháp nhưng không cảm thọ tham pháp và không có nội tham đối với pháp, vị ấy biết rõ, tôi không có nội tham đối với pháp. Như vậy, này Upavana, là thiết thực hiện tại, có kết quả tức thời, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được những người có trí tự mình giác hiểu. Chính La Mã. Kinh Sáu Xúc Xứ Thứ Nhất. Bathama Chabhasayatana Sutta 71. Tỷ kheo nào, này các tỷ kheo, không như thật biết rõ sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm, sự xuất ly của sáu xúc xứ, vị ấy không thành tựu phạm hạnh, còn đứng xa pháp và luật này. Được nghe nói vậy, một tỷ kheo bạch Thế Tôn. Ở đây, bạch Thế Tôn, con đã thất vọng. Bạch Thế Tôn, con không như thật biết rõ sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của sáu xuất xứ. Ông nghĩ thế nào? Này tỷ kheo, ông có quán con mắt. Cái này là của tôi, cái này là tự ngã của tôi. Thưa không, bạch Thế Tôn. Lành thay, này tỷ kheo, ở đây, này tỷ kheo, do ông như thật thấy con mắt với chánh trí tuệ, cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Như vậy là khéo thấy, đây là khổ được đoạn tận, vân vân, tai, vân vân, mũi, vân vân, lưỡi, vân vân, thân, vân vân. Ông nghĩ thế nào, này tỷ kheo, ông có quán ý, cái này là của tôi, cái này là tự ngã của tôi. Thưa không, bạch Thế Tôn. Lành thay, này tỷ kheo, ở đây, này tỷ kheo, do ông như thật thấy ý với chánh trí tuệ, cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Như vậy là khéo thấy, đây là khổ được đoạn tận. Mười La Mã. Kinh Sáu Xuất Xứ thứ hai. Dutiya Chapha Sayatana Sutta. 72. Tỷ kheo nào, này các tỷ kheo, không như thật biết rõ sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của sáu xúc xứ, vị ấy không thành tựu phạm hạnh, còn đứng xa pháp và luật này. Được nghe nói vậy, một tỷ kheo bạch Thế Tôn. Ở đây, bạch Thế Tôn, con thất vọng. Bạch Thế Tôn, con không như thật biết rõ sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của sáu xúc xứ. Ông nghĩ thế nào? Này tỷ kheo, ông có quán con mắt. Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này là tự ngã của tôi. Thưa có vậy, bạch Thế Tôn. Lành thay, này tỷ kheo, ở đây, này tỷ kheo, do ông như thật thấy con mắt với chánh trí tuệ, cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Như vậy là khéo thấy. Như vậy, xúc xứ thứ nhất này sẽ được ông đoạn tận, không còn tái sanh nữa trong tương lai. Vân vân, tai, vân vân, mũi, vân vân, lưỡi, vân vân, thân, vân vân. Ông nghĩ thế nào, này tỷ kheo? Ông có quán ý, cái này không phải của tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi. Thưa có vậy, bạch Thế Tôn. Lành thay, này tỷ kheo, ở đây, này tỷ kheo, do ông như thật thấy ý với chánh trí tuệ, cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Như vậy là khéo thấy. Như vậy xúc xứ thứ sáu này sẽ được ông đoạn tận, không còn tái sanh nữa trong tương lai. 11 La Mã. Kinh Sáu Xuất Xứ thứ ba. Tatiya Chapha Sayatana Sutta. 73. Tỷ kheo nào, này các tỷ kheo, không như thật biết rõ sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của sáu xúc xứ. Vị ấy không thành tựu phạm hạnh, còn đứng xa pháp và luật này. Được nghe nói vậy, một tỷ kheo bạch Thế Tôn. Ở đây, bạch Thế Tôn, con thất vọng. Bạch Thế Tôn, con không như thật biết rõ sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của sáu xúc xứ. Ông nghĩ thế nào? Này tỷ kheo, mắt là thường hay vô thường? Là vô thường, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường là khổ hay lạc? Là khổ, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng nếu quán cái ấy là cái này là của tôi, cái này là tự ngã của tôi? Thưa không, bạch Thế Tôn. Vân vân, tai, vân vân, mũi, vân vân, lưỡi, vân vân, thân, vân vân. Ông nghĩ thế nào, này tỷ kheo, ý là thường hay vô thường? Là vô thường, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường là khổ hay lạc? Là khổ, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng nếu quán cái ấy? Cái này là của tôi, cái này là tự ngã của tôi. Thưa không, bạch Thế Tôn. Thấy vậy, này tỷ kheo, vị đa văn thánh đệ tử nhàm chán đối với mắt, nhàm chán đối với tai, nhàm chán đối với mũi, nhàm chán đối với lưỡi, nhàm chán đối với thân, nhàm chán đối với ý. Do nhàm chán nên vị ấy ly tham, do ly tham vị ấy được giải thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên biết rằng ta đã được giải thoát. Vị ấy biết rõ, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa.